Tiên luyện chi lộ, chương 400, phá không thăng cấp, góc truyện audio.com. Một thanh phi kiếm màu bạc lơ lửng phía trên dung nham hỏa dòng tinh, ở bên trong ngọn lửa xanh mãnh liệt tỏa ánh sáng ra bốn phía. Từng tia hàn ý truyền thẳng vào trong linh hồn, ký hiệu màu bạc mỹ lệ không ngừng vờn quanh ở trên thân kiếm lấp lánh như một báu vật, trông rất là mê lý mộng ảo. Khi kiện phế linh bảo kia vỡ thành từng mảnh liền hóa thành một làn khói đen, tiêu tan khỏi thế gian, thì cũng là lúc phá không kiếm kia xuất hiện dị biến. Ong, toàn bộ ký hiệu màu bạc trong khoảnh khắc bị thanh phi kiếm màu bạc nhanh chóng hấp thụ, hào quang thu vào bên trong. Nhưng ngay sau đó, phá không kiếm lại lóe sáng mãnh liệt, ngân quang mỹ lệ chiếu lên nham động hỏa dòng tinh màu đỏ sẫm chớp tắt không ngừng. Theo một tiếng kêu ong ong từ trên kiếm phát ra, trong không khí phát ra một sự kích động quỷ dị, kiếm khí thông thiên từ trong phá không kiếm chém ra. Khiến cho vách tường vô cùng cứng rắn của nham động hỏa dòng tinh phía đối diện bị nứt ra một cái khe sâu mấy trượng. Vách tường hỏa dòng tinh cứng ngang với pháp bảo cấp cao không ngờ giống như là một miếng đậu hũ. Bị cắt ra một cái khe sâu như vậy thật sự khiến người ta nghe thấy mà rợn người. Ngay sau đó trên không trung của cực diễm môn có mây đen vờn quanh, từng đạo lôi điện màu tím lượn lờ ở trên mặt. Một luồng thiên uy lẫm liệt giáng xuống chỗ của Trương Hằng, nói chính xác hơn là chỗ của phá không kiếm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, sắc mặt Trương Hằng hơi biến đổi, nhưng sau đó trong lòng lại vui mừng. Sau khi mỗi một kiện thông linh pháp bảo được luyện chế thành công đều tiếp nhận lễ rửa tội của thiên lôi. Xác suất thành công so với tu sĩ độ kiếp còn lớn hơn, trong tình huống có chuẩn bị. Thông thường đều có hơn một nửa khả năng có thể thành công. Đồng thời, phẩm chất của thông linh pháp bảo càng tốt, thì uy lực của thiên lôi giáng xuống lại càng lớn. Tông chủ, ngài phải cẩn thận, đây là cửa ải cuối cùng khi luyện chế thông linh pháp bảo. Tuy xác suất thành công rất lớn, nhưng cũng không thể coi thường. Bách luyện đại sư lo lắng nói, người cứ yên tâm, Trương Hằng nhẹ nhàng cười, thân hình nhoáng lên một cái. Cùng với phá không kiếm biến mất khỏi nham động hỏa dòng tinh. Ngay sau đó, hắn đã lơ lửng trên không trung của cực diễm môn. Trên đỉnh đầu là đám mây đen có lôi điện màu tím lượn lờ. Ầm, phá không kiếm vừa xuất hiện, từ trong đám mây đen có ba đạo lôi điện màu tím giáng xuống, đánh lên trên thân kiếm màu bạc. Xoẹt xoẹt xoẹt, tử quang ngập trời, không ngừng lóe lên lượn lờ trên thân kiếm màu bạc. Đồng thời nhanh chóng tiến vào bên trong thanh phi kiếm. Sau một hai nhịp thở, phá không kiếm đã đem những tia lôi điện màu tím này hấp thụ triệt để. Thấy vậy, trên mặt Trương Hằng lộ ra một nụ cười, không hề cảm thấy ngoài dự đoán. Nhớ lại lúc trước khi luyện chế pháp bảo này, Trương Hằng đã sử dụng thần thông ba thuộc tính mà mình nắm giữ tinh luyện vô số lần. Qua thời gian rất lâu, bản thân phá không kiếm đối với sự công kích của những thuộc tính lôi, hỏa, hàn băng có sự miễn dịch và hấp thụ rất mạnh. Ba đạo lôi điện màu tím giáng xuống lúc trước tuy có uy lực rất lớn, thậm chí ngay cả Trương Hằng cũng không dám trực tiếp đối kháng, nhưng ở trước mặt phá không kiếm cùng chỉ là trẻ con. Sau ba đạo lôi điện màu tím, mây đen trên bầu trời lập tức hóa thành hào quang bảy màu ngập trời, hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra. Trong khoảnh khắc linh, góc truyện audio.com, khí trong thiên địa bắt đầu xôn xao kịch liệt, ánh sáng bảy màu chiếu rọi mặt đất, thậm chí còn kinh động đến toàn bộ tu sĩ trong Triệu Quốc. Người xem, tường vân từ trên trời giáng xuống. Trong thế giới phàm tục, một đám phàm nhân nhìn hào quang bảy màu trên bầu trời chấn động không thôi. Thậm chí còn có người quỳ xuống lại tại chỗ, vô cùng cung kính bái lại thân tiên. Về phần những đại tu sĩ hóa thần kỳ, mặc dù cách xa mười mấy vạn dặm cùng có thể cảm nhận được sự dị thường trong thiên địa. Thông linh pháp bảo, không ít nơi hẻo lánh trong tam tinh vực đều vang lên từng trận tiếng thở dài, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có sự không cam lòng và lo lắng. Trên không trung ở cực diễm môn, ong, phá không kiếm phát ra một tiếng kêu kinh thiên, một dao động vô hình lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phía truyền ra. Cùng lúc đó, vô số kiện thông linh pháp bảo tồn tại trong tam tinh vực đều không tự chủ được run lên. Sinh ra một sự cộng hướng kỳ dị, như thể là vui mừng, cũng giống như là giận dữ. Vượt qua sự tưởng tượng của loài người, Trương Hằng cũng không muốn dẫn dắt những đại tu sĩ hóa thần kỳ kia lại đây. Duỗi tay về phía phá không kiếm đang ở giữa không trung. Vù một tiếng, thanh phi kiếm màu bạc hóa thành một đạo ngân quang, bay vào trong tay Trương Hằng, vẫn còn rung động rất nhẹ, tản ra một uy áp mơ hồ. Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, ngân quang trên người lóe lên. Nắm chắc phá không kiếm trong tay khiến cho nó khó có thể nhúc nhích được. Phá không kiếm dãy dụa một lát liền phục tùng, ngoan ngoãn để cho Trương Hằng sử dụng. Đối với những thông linh pháp bảo mới luyện chế, Tu sĩ đỉnh cao nếu muốn chúng nhận chủ phải thi triển ra đại thần thông khiến cho chúng thần phục, đây là một quá trình cực kỳ gian nan. Mấy vạn năm trước trong Tam Tinh vực từng có một đại tu sĩ hóa thần kỳ chiếm được một kiện thông linh pháp bảo. Nhưng không thể nào khiến cho nó nhận chủ, chỉ tạm thời nắm được nó trong tay. Kết quả là chính vì kiện thông linh pháp bảo không nhận chủ này khiến cho những tu sĩ đỉnh cao khác nhòm ngó, mang tới họa sát thân cho vị đại tu sĩ hóa thần kỳ kia, cuối cùng đã phải chết. Điều ngược lại chính là một khi có vị đại tu sĩ hóa thần kỳ khiến cho một kiện thông linh pháp bảo nhận chủ thành công, thì những tu sĩ cùng cấp sẽ càng thêm kính sợ, rất e ngại đắc tội với hắn ở phương diện nào đó. Phá không kiếm trong tay Trương Hằng không phải là một kiện thông linh pháp bảo mới luyện chế, mà là một kiện bản mệnh pháp bảo thăng cấp thành, cho nên chỉ chống cự một chút, sau đó liền hoàn toàn thần phục Trương Hằng. Vụt, ý niệm khẽ động, phá không kiếm nhoáng lên một cái liền tiến vào trong linh hạch trong cơ thể Trương Hằng, thuấn di vào trong đó. Trong sách cổ của Tam Tinh vực có ghi chép không ít những thông linh pháp bảo. Đặc biệt là loại công kích có được năng lực thuấn di tạm thời. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho những tu sĩ hóa thần kỳ bình thường khi nghe thấy thông linh pháp bảo đều phải biến sắc. Đương nhiên điều mà những thông linh pháp bảo khiến cho người ta chấn động nhất chính là uy lực khủng bố ẩn chứa trong đó. Chúc mừng tông chủ có được thanh thần kiếm này. Trên cực diễm sơn đám người Lam Hỏa dùng thần thức truyền âm chúc mừng Trương Hằng. Thông linh pháp bảo, rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công. Bách luyện đại sư mang theo vẻ kích động bay tới. Trên mặt thậm chí còn, gocchuyenaudio.com, có một vẻ tự hào. Dù sao đối với việc luyện chế thông linh pháp bảo này hắn cũng có chút công sức. Xin hỏi tông chủ, thần kiếm này tên gọi là gì? Nghe nói mỗi một kiện thông linh pháp bảo khi sinh ra đều có một danh hiệu đặc biệt. Một lão già Nguyên Anh kỳ ứng về Trương Hằng dò hỏi. Trên mặt cũng mang theo vẻ tò mò. Lão già Nguyên Anh Kỳ nhảy vốn là một đại trưởng lão Nguyên Anh Kỳ của một thế lực trên Thanh Hồ Sơn. Sau khi quy thuận cực diễm môn đã trở thành một trong những trưởng lão của môn phái. Kiếm này tên là Phá Không? Trương Hằng nói ra từng chữ một, bản thân hắn cũng hiểu được việc luyện chế ra thông linh pháp bảo không thể nào qua mắt được những tu sĩ hóa thần kỳ khác trong Tam Tinh vực. Đồng thời, Trương Hằng vốn cũng không có ý giấu điếm, có một kiện thông linh pháp bảo đã nhận chủ thành công, đối với các thế lực khác và những tu sĩ hóa thần kỳ khác mà nói đều có một sự uy hiếp cực lớn. Chúc mừng tông chủ, thông linh pháp bảo Phá Không nhất định sẽ nổi danh trong Tam Tinh vực. Bên dưới cực diễm môn vang lên những tiếng chúc mừng như sóng dậy. Trương Hằng cười nhạt thân hình biến mất tại chỗ, na di vào trong nham động hỏa dòng tinh. Thành công trong việc nâng cấp Phá Không kiếm lên thành thông linh pháp bảo. Trương Hằng đương nhiên muốn xem thử uy lực chân chính của nó. Đồng thời cũng muốn phối hợp với kiện thông linh pháp bảo này một thời gian, nghiên cứu ra một bộ pháp quyết điều khiển thích hợp với mình. Tới ngày thứ 8 sau khi Trương Hằng luyện chế thông linh pháp bảo thành công, một đạo ánh sáng màu xanh từ đằng xa bay tới cực diễm môn. Một tiểu na di đã biến mất giữa không trung, đi vào trong nham động hỏa dòng tinh chỗ của Trương Hằng. Người này chính là Từ Huyền đến từ Cầm Tú Sơn, Từ đạo hữu tới rồi. Thân thể Trương Hằng từ trong dung nham màu trắng bay ra, mang theo ngọn lửa xanh mãnh liệt lơ lửng ở giữa không trung. Ồ Trương đạo hữu, ngươi lại giấu ta luyện chế thông linh pháp bảo kia, chuyện hiếm thấy này lại không để cho ta được quan sát. Từ Huyền vừa nhìn thấy Trương Hằng liền nói một câu oán trách nhưng trên mặt hắn cũng không có nhiều vẻ buồn bực. Ngược lại còn mang một vẻ thản nhiên, ánh mắt Trương Hằng dừng lại trên mặt Từ Huyền, thần sắc hơi biến đổi. Từ đạo hữu ngươi đã thăng cấp rồi sao? Lúc này khí tức trên người Từ Huyền so với trước kia rõ ràng đã có một ít biến đổi, đã đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ. Ha ha, chuyện này đều phải dựa vào vị Lạc Hà tiền bối kia. Lúc trước đã chỉ điểm cho ta, nếu không ta cũng không thể nào thăng cấp thuận lợi như vậy. Đôi mắt Từ Huyền lộ ra một vẻ vui mừng, tuy chỉ là thăng cấp lên một tầng nhỏ, nhưng đối với đại tu sĩ hóa thần kỳ mà nói cũng là một tiến bộ rất lớn. Theo Trương Hằng biết tu sĩ hóa thần kỳ trong tu chân giới Tam Tinh vực phần lớn tu vi đều ở cảnh giới sơ kỳ. Hóa thần trung kỳ rất ít, hậu kỳ lại càng ít hơn, còn về phần đại viên mãn thì hiện giờ dường như đã không còn tồn tại nữa. 5.000 năm trước ba vị tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn mạnh nhất tu chân giới Tam Tinh vực đã liên thủ phá vỡ gông cùm của Tử vực thoát khói Tam Tinh vực đi tới Chu Vương Triều trong truyền thuyết. Từ đó, thực lực của thế giới yêu tộc dường như có xu thế vượt qua thế giới của loài người. Nhưng đây cũng chỉ là xu thế. Gần 10 vạn năm qua, sức mạnh của tu chân giới loài người thủy chung đều. gocchuyenaudio.com, hơn thế giới yêu tộc, vậy xin chúc mừng Từ đạo hữu. Trương Hằng cười nói, có thể có một vị đại tu sĩ hóa thần trung kỳ làm bằng hữu, đối với hắn có lợi rất lớn. Ta phải nên chúc mừng Trương đạo hữu mới đúng, có thể có được một kiện thông linh pháp bảo đối với tu sĩ hóa thần kỳ bình thường như chúng ta mà nói đều là cực kỳ hiếm thấy. Trong toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc có lẽ chỉ một mình ngươi là có được trọng bảo này. Từ Huyền nói một cách hâm mộ, hai người lại nói chuyện phiếm một hồi rồi Từ Huyền mới đề cập đến vấn đề chính, vẻ mặt ngưng trọng nói. Lần này ta đến chủ yếu vẫn là vì chuyện liên quan đến Huyền U Thiên Ma kia. Mấy ngày trước chúng ta đã biết vị trí của ma đầu kia. Sau khi chứng thực thì ma đầu này đang ở trong Sở Quốc. Vẻ mặt Trương Hằng lạnh nhạt nói. Việc này ta đã biết, Từ Huyền ngạc nhiên nói. Sao ngươi lại biết, phải biết chuyện này là do những đại tu sĩ hóa thần kỳ của Sở Quốc bí mật truyền tới. Vì ta có một phân thân hiện giờ đang ở Nho Trai tại Sở Quốc, nếu không phải vì chuyện của ma đầu kia thì e là đã sớm trở lại. Thực tế từ 2 năm trước, ma đầu kia đã đi tới Sở Quốc, trong thời gian này đã có vài vị tán tu của Sở Quốc chết một cách vô cớ. Lúc ấy còn chưa khiến cho ai chú ý, nhưng gần nửa tháng trở lại đây, ma đầu kia lại giết thêm vài vị đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ đại viên mãn nữa. Thậm chí còn định xuống tay với một đại tu sĩ hóa thần kỳ, kết quả là đã suýt chút nữa thực hiện được. Tin tức mà Trương Hằng có được dường như còn chi tiết hơn của Từ Huyền, có thể thấy phân thân của hắn ở tu chân giới Sở Quốc có tác dụng không nhỏ. Trước mắt hành tung của ma đầu này đang ở dưới sự giám sát của phân thân của ta, chỉ cần đợi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ tới Sở Quốc để giải quyết mối lo cuối cùng của ta ở Tam Tinh vực này. Trong mắt Trương Hằng lóe lên hàn quang, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, một bộ dạng nắm chắc thắng lợi khiến cho Từ Huyền ở bên cạnh khó có thể lý giải nổi. Cách Trương.